đoàn tàu lại cứ theo bờ biển mà đi, cảnh vật mỗi ngày mỗi xơ xác buồn tẻ. Hết ánh nắng rực rỡ, hết trời xanh, hết những cây đầy trái, hết có bóng người rồi. Mặt trời yếu ớt tỏa ánh sáng đùng đục trên một cảnh mênh mông hoang du. Chỉ đây đó hiện lên vài con hải cẩu, vài con si nga, pinguin, ụp lặng gần những bãi cát. Magellan chăm chú nhận xét bờ biển. Ngày 24 tháng 2 tới vịnh San Matias, mừng hụt một lần nữa. Ba chiếc tàu đi dò đường trở về cho hay, vịnh đó không có lối thông qua phương Tây. Sau họ đi dò vịnh Palia de los Patos và Bahia de los Trabajos đều thất vọng. Trời mỗi ngày một lạnh, ngày ngắn đi và đêm dài ra, lại thêm giông tố rất nhiều, nên họ tiến rất chậm. Mất 2 tháng mới tới San Julia, cách Rio de la Plata khoảng 2.000 cây số về phương Nam. Thủy thủ bắt đầu lo lắng, gió rét như cắt, ngón tay họ nứt nẻ, quần áo bị gió quất mạnh quá đã rách. Họ xa nhà đã 6 tháng mà vẫn chưa biết là đi tới đâu. Họ ngờ ông đánh lừa họ, đưa họ tới chỗ chết, làm tăng tành mấy chiếc tàu Y Pha Nho để mua lòng vua Bồ Đào Nha và chuộc cái tội phản quốc. Các thuyền trưởng Y Pha Nho đoán chắc là ông không biết đường nên mới dò dẫm từng vịnh một như vậy. Nhưng họ nham hiểm, cứ để cho thủy thủ ngờ rằng ông phản bội họ thì ông mới càng mau chết. Một người khác ở trong cảnh đó có thể quá điên lên được. Magellan thì tuy tính toán lung lắm mà vẫn bình tĩnh. Giải pháp hợp lý nhất là ngược đường về Ba Tây cho mọi người nghỉ ngơi hết mùa đông, nhưng lúc đó sửa lại ghe, kiếm thêm vật thực. Nhưng làm vậy thì khác gì tự thú rằng mình không biết đường. Cả đội sẽ nhao nhao lên, các thuyền trưởng sẽ nổi loạn, bắt giam ông và tính mệnh ông khó an toàn được. Ông đành phải liều ra lệnh cho đoàn ghe đậu lại ở San Julian, một nơi hoang du bậc nhất mà chưa có một người Âu nào đặt chân tới. Mọi người đã bất bình, vẻ mặt nào cũng hầm hừ. Magellan biết vậy mà ông lại dám quyết định một điều táo bạo nữa, rút khẩu phần đi, bớt cả phần rượu. Ở một nơi đầy băng tuyết mà bắt thủy thủ nhịn ăn nhịn uống, tức là xui chúng nổi loạn. Nhưng chính nhờ quyết định đó mà sau này bọn ông khỏi chết đói. Ông đã phán đoán rằng con đường còn dài lắm, còn phải chịu nhiều nỗi gian truân, nhưng không thể nói thẳng ra với thủ hạ, vì trước khi đi ông đã lỡ quả quyết rằng biết đường. Tất nhiên sự xung đột nổi lên thực ra không phải là một vụ phản loạn. Các thuyền trưởng Y Pha Nho chỉ lễ phép yêu cầu ông cho coi bản đồ để biết đường đi mà bàn tính với ông, chứ không thể mạo hiểm để rồi chết cả nút mà chẳng được việc gì, như vậy thiệt hại cho nhà vua. Họ có lý, họ lại biết điều không làm dữ, vì nhớ lời thề trước khi ra đi, lại sợ mang tiếng là loạn thần. Nhưng làm sao có thể đưa bản đồ cho họ coi được? Magellan đành làm thinh. Nhân ngày lễ phục sinh, mời họ lại tàu ông cầu nguyện rồi dùng cơm. Sau vụ Cartagena, họ dạ gì mà đưa cổ vào trong. Thế là sự xung đột xảy ra. Cartagena cùng với hai người thuyền trưởng Y Pha Nho nhân đêm tối leo lên chiếc tàu San Antonio, giết một sĩ quan, trói Mesquita, người thân tín của Magellan. Thế là họ làm chủ được ba chiếc tàu. Thế là Magellan quá yếu, vì ông chỉ còn có hai chiếc, mà một chiếc vào hạng nhỏ nhất, chiếc Santiago. Ông quật lại rất mau và rất ngang, sai sáu người chèo một chiếc cano lại tàu Victoria, đưa cho thuyền trưởng một bức thư của ông, rồi xuất kỳ bất ý đâm vào hông viên thuyền trưởng đó. Ngay lúc ấy, một chiếc cano thứ nhì chở trên 10 người tới tiếp viện. Bọn thủy thủ trên chiếc Victoria hoảng hốt vì mất chủ, đành chịu thua. Tình thế đảo ngược, ông sai xử tử hai thuyền trưởng Gaspar de Cascada và Luis de Mendoza, tha tội cho những thủy thủ của họ. Còn Juan de Cartagena và một ông cố đạo, ông không nỡ hành hình vì chức tước của họ, nên đuổi họ lên bờ cho mang theo ít lương thực, rồi sống hay chết là nhờ Chúa. Thái độ của ông thật là tàn nhẫn. Nếu sau lần thất vọng ở Rio de la Plata, ông thành thực nói thẳng với các thuyền trưởng rằng tài liệu của ông sai, nhưng ông tin chắc thế nào cũng có đường qua Ấn Độ Dương, rồi ông bàn bạc mọi việc với họ, thì những người biết điều như họ tất vui vẻ theo ông, tận lực hợp tác với ông và khỏi phải có những cuộc đổ máu đó. Nhưng tất cả các nhà thám hiểm châu Âu thời ấy tàn bạo như những tên cướp biển. Họ có đáng khen chỉ ở chí cương quyết mạo hiểm, lòng can đảm, kiên nhẫn mà thôi. Đoàn tàu của Magellan đậu tại San Julian 4 tháng. Ông biết rằng thoái thường, nhàn cư di bất thiện, nên bắt thủy thủ kiếm cây xẻ gỗ, sửa sang lại thuyền để đợi lúc lên đường. Đầu mùa xuân, bọn ông mới thấy một bóng người hiện trong cảnh mang di đó, một thứ người kỳ dị. Biga Festa chép trong nhật ký: hắn cao lớn đến nỗi chúng tôi chỉ đứng đến dây lưng hắn thôi. Hắn vạm vỡ mặt rộng, có những quần đỏ và vàng ở chung quanh mắt, có hai vết hình trái tim trên má, tóc thì ngắn mà nhuộm trắng. Hắn khâu da thú lại và quấn vào người. Chân hắn rất lớn, nên đoàn thám hiểm đặt tên hắn là Patagon, chân lớn, và miền đó là miền Patagoni. Hắn ăn một hơi hết nửa sọt bánh quy, uống một hơi hết một thùng nước và nuốt sống những con chuột. Các thủy thủ tặng hắn đủ các vật, rồi dụ hắn đút chân vào một xích, trói lại, đem xuống tàu, hy vọng trở về được xứ sở thì sẽ làm cho dân chúng thích thú lắm. Nhưng ít lâu sau hắn chết. Khi đã bớt lạnh, Magellan sai chiếc tàu Santiago đi về phương nam dò đường. Không ngờ tàu bị bão đắm, may mà thủy thủ thoát chết. Ông ngậm ngùi nhổ neo lên đường. Hai ngày sau, tới dòng sông Rio de Santa Cruz, ra lệnh đậu lại nghỉ hai tháng nữa. Lúc đó ông thất vọng, hoang mang, mà lại chính là lúc ông gần tới đích. Ông chỉ còn phải đi hai ngày nữa thôi là tới eo biển mà ông kiếm. Không hiểu vì sao ông lại ngừng ở đó hai tháng, vừa phí thì giờ, vừa tốn thực phẩm. Ngày 18 tháng 10 năm 1520, ông lại nhổ neo, và ngày 21 tháng 10 thì gặp một cái vịnh nước đen thui. Ông cho hai chiếc tàu đi dò, hẹn trong vòng 5 ngày phải trở về. Không ai tin rằng vịnh đó có đường thông qua biển phía bên kia, nhưng thường vẫn như vậy, thành công tới thường vào những lúc bất ngờ nhất. Ngày thứ năm, hai chiếc tàu trở về, dương hết cờ lên, lại bắn súng nữa. Ông biết rằng họ đã tìm được lối. Người dò đường kể rằng đi sâu vô 3 ngày, tuy chưa tìm được lối ra, nhưng nước chỗ nào cũng sâu và mặn. Sợ hết hạn 5 ngày, họ phải trở về. Đúng rồi, đây quả là eo biển. Lúc đó gần lễ chư thánh, nên ông đặt tên chỗ đó là eo biển Toussaint. Sau này người ta đổi tên là eo biển Magellan. 4 chiếc tàu treo cờ, nổ súng rồi từ từ tiến vào eo. Cảnh thật ghê rợn, vách núi dựng đứng ở hai bên, không có một tiếng động. Trời thì âm u, mặt nước thì đen, không thấy bóng người, mà ban đêm có ngọn lửa le lói ở khắp nơi. Thì ra dân miền đó chưa biết cách gây lửa, nên phải nuôi lửa suốt năm như vậy. Vì vậy Magellan đặt tên miền đó là xứ lửa, Terre de Feu. Càng tiến vô càng thấy nhiều ngã, mỗi lần tới ngã 3 hay ngã 4, Magellan phải chia ra làm 2 đội, một đội qua bên phải, một đội quẹo bên trái để dò đường. Đường cực kỳ nguy hiểm vì gió mạnh, mỏm đá lại nhiều, mà dòng nước lại uốn khúc, rất khó chạy buồm. Những người thám hiểm sau này qua nơi đó đều mắc nạn. Ông kiên nhẫn, cẩn thận tiến rất chậm, dò xét từng tí trong 1 tháng, sau cùng tìm được lối ra, nước mắt ông lăn trên má. Ông mừng quá. Thành công rồi, sung sướng rồi, ông hóa ra công bằng, nhân từ, mời các thuyền trưởng lại xem xét lương thực còn được bao nhiêu, có nên tiếp tục đi tới các đảo sản xuất gia vị không, hay là băng qua Đại Tây Dương, tới núi Hảo Vọng rồi theo bờ biển Phi Châu mà về xứ nghỉ ngơi ít lâu, sau sẽ đi nữa. Một thuyền trưởng, Estavo Gomez, bảo nếu đi nữa thì chết đói hết, nhưng ông nghĩ chết thì chết, miễn sự nghiệp thành, nên ông nhất định tiến. Chỉ yêu cầu các thuyền trưởng đừng cho thủy thủ biết tình thế để họ khỏi ngã lòng. Stefan Zweig chép chuyện đến đây phê bình một câu chí lý: hành động anh hùng nào cũng nhất định phải là một hành động vô lý. Đúng vậy, nếu chỉ thấy thành công chắc chắn và dễ dàng rồi mới làm, nếu không mạo hiểm, coi thường cái chết, nếu không gan mà làm càng đi thì có ai thành anh hùng được đâu. Các thuyền trưởng không đáp. Nhưng mấy hôm sau, chiếc San Antonio đi dò đường không thấy về. Ông nhờ một nhà chiêm tinh bói một quẻ. Nhà chiêm tinh coi quẻ xong bảo Estavo Gomez, thuyền trưởng chiếc đó, đã đào ngũ trở về Ifaño. Đúng như vậy, nhà chiêm tinh đó đã thấu tâm lý Gomez. Magellan càng thêm lo, chiếc đó chở nhiều lương thực nhất, lại thêm Gomez có thể về tâu với Sarlacan rằng ông độc đoán quá, không hỏi ý kiến ai hết, đưa cả bọn tới chỗ chết. Phòng trước lời tố cáo đó, ông họp các thuyền trưởng khác lại, yêu cầu họ viết lên giấy ý kiến của họ nên tiến hay lui. Ai cũng biết rằng ông nhất định tiến, mà làm trái ý ông cũng ngại lắm, nên trả lời nước đôi. Lùi có lẽ hơn, nhưng xin ngài đô đốc cứ quyết định lấy, và cầu trời chỉ đường cho ngài. Có hai hàng chữ đó là đủ cho ông rồi. Ngày 28 tháng 11 năm 1520, ông ra lệnh ra khơi sau khi bắn một hồi súng để chào cái biển mà chưa người Âu nào được biết. Đứng ở mũi tàu, ông tươi cười tưởng tượng những đảo sản xuất gia vị, những miền phong phú Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ ở chân trời phía tây kia. Cuộc vượt biển này đáng là cuộc mạo hiểm anh hùng nhất của nhân loại. Magellan cũng chỉ có 3 chiếc như Christophe Colomb hồi xưa, nhưng tàu của ông đã ọp ẹp, lương thực lại thiếu thốn, thủy thủ đã mệt mỏi lại mất tinh thần, mà Colomb mới ra khơi được 25 ngày thì đã thấy nhiều dấu hiệu cỏ nổi, gỗ trôi trên biển, chim bay trên trời tỏ rằng sắp tới đất liền. Giả lại Colomb nếu thấy thất bại thì có thể trở về nước dễ dàng, còn Magellan thì không thể lùi được nữa, cứ phải tiến về một cõi bí mật và vô định, không biết bao giờ mới tới đích. Ba chiếc tàu cứ lặng lẽ tiến, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 60 ngày rồi mà chỉ thấy trên là trời, dưới là nước. Rồi 3 tháng trôi qua chậm như 3 thế kỷ mà vẫn lênh đênh trong cảnh tĩnh mịch vô biên của vũ trụ. Biển vẫn xanh đặc và lấp lánh, trời vẫn trong và nắng chang chang, không khí vẫn không có tiếng động, mà chân trời vẫn thăm thẳm mịt mù. Ban đêm vẫn những ngôi sao lạnh lẽo yên lặng trên một nền trời mang mang đó. Mà mùi hôi thối ở trong tàu nắng càng gắt thì càng bốc lên chịu không nổi. Người nào người nấy chán nản, thất vọng, đã nhiều kẻ ân hận không đào ngủ với bạn bè lúc trước. Mỗi ngày mặc một giày ra, mắt lõm xuống, má hóp lại, trông mà thiểu não. Họ chỉ còn là những hình ma, đi không muốn nổi, suốt ngày nằm dài như bệnh nhân trong một giữa đường. Vì họ đói, đói lả rồi, khẩu phần mỗi ngày một rút xuống, suốt mấy tháng chỉ ăn cá, với bánh bích quy, bánh ư, không, thứ bột muỗn ra, xám và dơ, và hôi vì dính nước tiểu chuột, tới nước ngọt cũng hôi nữa, họ cũng phải bịt mũi uống cho khỏi chết khát. Rồi bánh cũng gần hết, họ phải bắt chuột để ăn, kẻ nào bắt được nhiều thì bán lại cho bạn mỗi con nửa đồng tiền vàng. Hết chuột, họ trộn mặt cơm với bột bích quy để nuốt cho đầy bao tử. Đói quá, họ lấy những miếng da ở trục bườm ngâm nước biển 4-5 ngày cho mềm, rồi nướng lên để ăn. Hỡi ơi, đói, đói. Bệnh hoại huyết xuất hiện vì họ thiếu sinh tố. Lợi sưng lên làm mủ, răng rụng, miệng cũng sưng, hôi thối ghê gớm, nuốt nước cũng thấy đau. 19 người chết rồi, người khổng lồ Patagon chết trước họ, còn bao nhiêu họ nằm bệt tại chỗ. Lúc đó mà có cơn giông thì chắc chắn họ chôn thay trong bụng cá hết, vì không còn đủ sức chống cự với bão nữa. Cũng may biển suốt mấy tháng phẳng lặng như tờ, nên họ đặt là Thái Bình Dương. Sự thật thì những tháng khác biển còn động hơn Đại Tây Dương của họ nữa. Sau cùng, ngày mùng 6 tháng 3 năm 1521, họ trông thấy đất, họ reo mừng. 3 ngày sau họ lên bờ, gần chết đói và chết khát. Thổ dân chèo những chiếc tam bản nhẹ mà buồm là lá dừa khâu lại, đáp lên ghe họ, rồi thấy vật gì ôm đồ đó đi. Họ đâu có biết những luật lệ về quyền sở hữu, cho rằng hệ chiếm được là của mình, cũng y như các quốc vương y, bồ, hệ thấy đất nào chưa có người Âu tới thì cấm quốc kỳ và tuyên bố là thuộc địa của nhà vua vậy. Magellan thấy thế, phái 40 người với đủ khí giới lên bắn giết đốt phá. Thổ dân bị tên cấm vào thịt, ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao họ ở xa mà có thể làm cho mình bị thương được. Họ nhổ mũi tên rồi chạy tán loạn. Thế là người Ifanyo tha hồ mà cướp heo, gà, trái cây. Cướp để rồi đặt tên cho cù lao đó là Cù Lao Bối, In de la Ron. Ăn uống no nê trong 3 ngày, lấy lại sức được một phần rồi, họ lại nhổ neo, tiến về phương Nam. 7 ngày sau, họ thấy một đảo khác, rồi một đảo khác nữa. Thôi, thế là hết lo, gần tới đích rồi. Magellan tưởng đó là quần đảo Molucui, nhưng sự thực mới là quần đảo Phi Luật Tân. Họ lên đảo Massawa để nghỉ ngơi. Thủ dân bu lại ở bờ biển tò mò ngó. Magellan cho tên nô lệ Mã Lai, Enrique lên bờ để gây cảm tình, vì người da đen với nhau tất nhiên dễ hiểu nhau hơn. Bỗng phép màu hiện lên. Enric đương ra dấu cho thổ dân thì ngừng lại, toét miệng ra cười vì hiểu lõm bõm được vài tiếng. Hắn chú ý nghe, đúng rồi, tiếng mẹ đẻ đây mà. Hắn đã trở về quê hương, hắn là người đầu tiên đã đi vòng quanh trái đất. hắn đã chứng tỏ cho thế giới thấy rằng trái đất tròn, phút đó bao giờ mà quên được. Cả bọn lên bờ, cảnh đẹp như thiên đường, cây cối đầy trái lạ, trời mát mẻ, dân cư ngây thơ hiền lành. Thổ Dương đãi tiệc mời họ đúng vào ngày thứ sáu, ngày họ phải kiêng thịt. Nhưng thịt heo tẩm gừng, tưới nước dừa mà quay thơm tho ngào ngạt, làm sao kiêng cho được. Giả lại không nên làm phật lòng nhà vua, lại có cả cá chiên nữa này, cơm nấu với gia vị nữa này. Thầy ký Bigafetta ăn uống thả cửa rồi nằm lăn trên chiếu mà ngáy, chắc chắn là thầy mơ thấy thiên đàng. Ngày lễ phục sinh tới, họ làm lễ trên bờ biển, thổ dân lại coi cũng bắt chước họ quỳ gối làm dấu. Magellan cảm động quá, hứa dựng cho họ một cây thánh giá rất cao ở xa xa ngoài khơi cũng thấy. Họ cảm tạ ông, thế thì có thích thú không chứ? Chẳng mất công gì cả mà cả một đảo thành thuộc địa của Charlequin và 1000 dân thành bầy cừu ngoan ngoãn của chúa. Magellan yêu cầu Thổ Dương chỉ cho một đảo khác lớn hơn để tiếp tục công việc khai quá. Thổ Dương vui vẻ nhận lời, lại sẵn sàng dẫn đường cho nữa, và ngày 7 tháng 4 họ tới đảo Cebu. Thấy ghe ngoại quốc và vô số ghe nhỏ của thổ dân đậu ở bờ biển, Magellan biết rằng vua đảo này vào hạng hùng cường. Ông ra oai cho bắn mấy phát súng gọi là để tỏ tình thân thiện. Thổ dân tán loạn chạy trốn. Lúc đó ông mới sai Ulrich lên bờ tâu với nhà vua rằng ngài đô đốc có chở tới rất nhiều bảo vật và muốn thông thương. Vua Cebu đã văn minh rồi, biết lề lối thông thương, đòi đánh thuế các thương thuyền vào cảng. Đường đường một vị đô đốc của vua Ifanyo mà lại chịu nạp thuế cho tên tù trưởng này ư? Nhất là đất này đã thuộc về Ifanyo theo sắc lệnh của giáo hoàng. Hai bên găng nhau. Vua Cebu dời một con buôn Ả Rập mới ở Sim tới hỏi ý kiến. Thương nhân này thấy 4 chiếc tàu đủ súng ống, lại có hình thánh giá treo trên buồm thì tái mặt. Tụi bạch quỷ mà cũng tới cả hai nơi hẻo lánh xa xôi này nữa à? Thế thì hết cách làm ăn, chúng sẽ cướp phá hết quân hải khấu, quân sát nhân, kẻ thù của Allah đó. Hắn khuyên nhà vua phải mềm mỏng và khôn khéo coi chừng, chính tụi đó đã chiếm Ấn Độ, Malacca đấy. Hắn đâu có phân biệt được người Bồ và người Y. Nhà vua quản bằng lòng miễn thuế, lại mời bọn Magellan dự tiệc liên quan, sau đó ký hiệp ước thân thiện với Y, trao đổi hàng hóa với nhau. Cứ 14 liêu sắt của Magellan thì đổi được 15 liêu vàng của thổ dân, vì ở đảo sắt hiếm hơn vàng. Magellan cư xử rất mực đàng hoàng, cấm thủy thủ cướp bóc hà hiếp dân trên đảo. Tuy tuyên truyền cho đạo Kitô, nhưng dặn kỹ thổ dân rằng có yêu chúa kính chúa thì hãy theo, chứ đừng theo vì sợ sệt để lấy lòng. Chỉ trong 10 hôm, từ nhà vua hoàng hậu ăn bận lộng lẫy, lại biết thoa môi son cắt móng tay nhọn, văn minh hơn các hoàng hậu Y Bồ trên 4 thế kỷ. Đến dân chúng ùn ùn lại xin làm phép thánh, kể ra có tới 1000 người. Nhà vua Umabong lấy tên là Carlos. Ở gần đảo Cebu có một đảo nhỏ xíu tên là Mattan. Tù trưởng đảo này ương ngạnh, không chịu phục tùng vua Cebu, lại cấm thần dân bán thức ăn cho bọn Ifanyo, vì bọn này mặc dầu có lệnh của Magellan dẫn lén lên bờ tìm qua. Ta nên hiểu tâm lý, không, sinh lý thì đúng hơn của họ. 1.5 năm giam cẳng ở dưới ghe, bây giờ được nghỉ ở xứ thiên đường này, ăn rất nhiều những món gia vị bổ dưỡng mà thiếu nữ bản xứ nhờ sống theo thiên nhiên, thân thể cân đối, đẹp như nữ thần gian, thì có quả là thánh mới không xúc động được. Mà một khi họ say rượu thì họ bậy bạ vô cùng, thổ dân oán là phải. Magellan thấy tù trưởng Mattan sắc láo, nhất định tiểu phạt. Một là để khuếch trương thanh thế, hai là để làm vui lòng Carlos Humabong. Phía địch có chừng 1000 chiến sĩ với giáo mác cung tên. Ông chỉ đem theo 60 người, một chiếc tàu và ít chiếc cano, yêu cầu Carlos Humabong đừng nhọc công tiếp sức làm gì, cứ ở xa mà nhìn cuộc giao tranh. 60 người có áo giáp, lại có súng ống thì dư sức đánh tan 1000 thổ dân. Nhưng Magellan không hiểu địa thế, tới đảo Mattan mới thấy rằng chung quanh đảo có những mỏm san hô, ghe không đáp lại gần được, phải đậu ở xa bắn vào. Thổ dân dàn mặt trận ở trên bờ để nghênh chiến, mới đầu sấm sét nổ, hơi hoảng lùi về phía sau, nhưng sau thấy những viên đạn không tới họ, rớt xuống biển, hoặc có tới thì yếu sức rồi, không giết chết ai. Họ hết sợ, hăng tiếc, reo hò ầm ĩ, bắn ra như mưa. Magellan khinh địch, xung phong lội xuống nước, muốn đổ bộ. Thình lình, ông bị một mũi tên tẩm độc bắn trúng chân, vì thổ dân thấy tên không đâm lũng áo giáp, cứ nhè chân mà nhắm, ra lệnh cho rút lui. quân y rối loạn hàng ngũ, cắm cổ đào tẩu. Chỉ có 7-8 người dám cùng với chủ tướng đứng lại chống cự. Thế là bọn này bị vây, các mũi tên cứ nhắm Magellan mà bay tới. Súng ở ngoài khơi vẫn nổ, nhưng đạn cứ rơi lõm bõm xuống nước ở sau lưng họ. Họ chiến đấu như vậy hơn một giờ, cho tới khi mũi tên cắm phập vào mặt Magellan. Điên tiết, ông đâm một tên thổ dân, muốn rút lưỡi mác ra, nhưng một viên đạn phản chủ làm gãy cánh tay mặt của ông. Thế vậy địch ùa lại vây ông, một đứa chém chân trái ông, ông ngã gục xuống, tức thì chúng đâm ông không tiếc tay. Trận đó quân y thiệt 8 mạng, không kể một số bị thương. Kể ra thiệt hại vật chất không là mấy, nhưng thiệt hại tinh thần thì rất nặng. Cái danh tiếng vô địch của họ đã sụp. Thần sấm thần sét mà bị một tên tù trưởng giết được thì người y còn gì là thể diện nữa. Nhất là họ lại nhút nhát. Đáng lẽ đem toàn lực họ còn khoảng 150 người kia mà diệt thổ dân, cướp lại thay của chủ tướng, thì họ xuống nước nằn nì đòi chuột xác bằng các đồ thủy tinh, bằng mùa xoa, chuông kéo. Tù trưởng Mát Tăng ngạo nghễ lắc đầu, tưởng họ thần thánh ra sao, không ngờ lại hèn đến thế. Đã hèn lại còn tàn nhẫn với kẻ dưới. Tên Mã Lai Ulrich can đảm chiến đấu với chủ, bị thương, nằm dưỡng bệnh. Các thuyền trưởng lôi y dậy, chửi mắng y thậm tệ là làm bộ đau rồi bắt y phải lên bờ làm thông ngôn với vua Cebu. Bị nhục, y kiếm cách trả thù, bàn kế với vua Cebu để cướp tất cả hàng hóa dưới tàu. Một hôm vua Cebu mời tất cả các nhân viên cao cấp dưới tàu lên dự một lễ trao cống phẩm cho người y, đem về tặng Charles Quint để tỏ tấm lòng thần phục. Người y không ngờ gì hết, cử 29 đại diện lên dự tiệc, bị giết gần hết, chỉ còn một mình João Serrao thoát khỏi. Chạy tới bờ biển, kêu gào các bạn đừng bắn nữa, đem vật lên chuộc mạng cho mình. Đặc Van Hô lúc đó lên thay Magellan, không dám cho cano chở đồ lên chuộc, sợ bị cướp cả đồ lẫn cano, ra lệnh cho thủy thủ dương bườm dông ra khơi. João Serrao gào thét, chửi rủa, quân phản bội, quân hèn nhát. Đặc Van Hô cứ làm thinh, người da đen lại được thấy một lần nữa tư cách đê tiện của một số bạch quỷ. Bọn họ chỉ còn 115 người, không điều khiển nổi 3 chiếc tàu, đành phải đốt đi một chiếc, còn lại chiếc Trinidad do Magellan hồi trước chỉ huy và chiếc Victoria nhỏ nhất. Họ không biết đường, chạy loanh quanh trên biển, từ đảo này qua đảo khác, gặp thương thuyền nào họ cũng giở trò cướp biển của họ ra, bắt cóc đàn bà con gái đem xuống tàu, bảo là để về dâng hoàng hậu Ifanyo. Sau họ bắt được một người ở quần đảo Molucui, bắt người đó chỉ đường, và sau 6 tháng lòng vòng, họ tới đảo Tidore ngày 8 tháng 11 năm 1521. Lúc đó, Francisco Serrao, bạn thân của Magellan, mới mất. Vua đảo tiếp họ thân mật, họ muốn gì cũng sẵn sàng cung cấp. Tới khi họ đã chất đầy ghe đủ các thứ gia vị châu báu, họ tính chuyện về xứ sở, chiếc Victoria sẽ theo ngã Ấn Độ Dương mà về trước, còn chiếc Trinidad ọp ẹp quá, phải ở lại để sửa chữa xong mới theo ngã Thái Bình Dương về Panama, thuộc địa của y. Sau này chiếc Trinidad lạc trong Thái Bình Dương, không một người sống sót. Vậy khi đi có 5 chiếc, ở Molucui về chỉ còn một chiếc nhỏ nhất, chở hết thảy 47 người. Chuyến về của chiếc Victoria này cũng là một kỳ công trong lịch sử hàng hải của nhân loại. Chiếc tàu đã nhỏ, sau 2.5 năm chịu sóng gió, tới lúc phải nằm ụ từ lâu rồi, vậy mà cũng gắng đi được nửa vòng trái đất nữa, đi một hơi 4 tháng không ngừng ở đâu. Các tàu biển hiện nay đủ máy móc tối tân cũng dĩ tất đã dám mạo hiểm như vậy. Mấy ngày đầu họ còn được ngắm phong cảnh tươi tốt ở hai bên bờ vì họ len lỏi giữa các hải đảo Mã Lai, nhưng khi băng qua Ấn Độ Dương thì lại là cái cảnh mênh mông, yên lặng, nắng chang chang trên trời dưới nước suốt tháng này qua tháng khác. Không một bóng người, không một cánh chim, chung quanh chỉ có một màu xanh, màu xanh chói mắt của hư vô mà họ không muốn nhìn nữa. Buồn bực, họ kêu thủy thủ da đen lại kể những chuyện quan đường cho họ nghe. Có những đảo mà toàn dân đàn bà kết hôn với gió rồi sanh con, hễ sanh con trai thì bóp mũi cho chết hết. Lại có đảo mà thổ dân chỉ cao khoảng một gang tay, tay dài chấm đất, đêm tới trải một tay xuống đất làm chiếu, còn một tay phủ lên mình làm mền. Nhưng riết rồi cũng hết chuyện, họ lại ngồi bó gối nhìn trời nước hoặc lăn ra ngủ. Rồi tới cái nạn đói nữa, họ chở theo lương thực đủ dùng trong 5 tháng, nhưng không có đủ muối để ướp thịt, thịt thối hết, họ phải liệm xuống biển, chỉ còn có gạo và nước, tháng này qua tháng khác, ăn cơm nhạt và uống nước, mà gạo thì mọt, nước thì cứ chát thêm lên, nuốt không nổi. Tới hảo vọng giác, họ bị một cơn giông làm gãy mấy cục bườm. Đã mệt đừ, họ cũng ráng sửa tạm lại rồi chiếc tàu lại chậm chậm theo bờ biển, lết lần từng thước như một con vật bị thương. Một số thủy thủ chết thay phải quăng xuống biển. Ngày 9 tháng 7, họ tới quần đảo Cap Verde, thuộc địa của Bồ. Biết rằng vua Bồ đã ra lệnh tấn công họ để chiếm các hàng hóa, nhưng hết lương thực, hết nước, họ đành phải ghé đậu ngoài khơi, sai người chèo cano vào, giả làm một chiếc ghe ở châu Mỹ về, gặp giông tố, lại xin tiếp tế. Đã chở nước và lương thực được 3 chuyến thì họ ngờ rằng người Bồ trên đảo đã biết được tông tích của họ, sửa soạn cho tàu ra dây bắt, họ đành dương buồm chạy trốn. Những thủy thủ lên xin lương thực về tàu cho hay, ở trên đảo hôm đó là thứ năm. Điều đó làm cho Pigafetta rất ngạc nhiên, vì từ lúc đi, chàng cẩn thận ghi nhật ký mà theo nhật ký hôm đó là thứ tư, chàng ngờ mình lầm. Hỏi người tài công thì trong sổ ghe cũng ghi là thứ tư, vậy thì chàng đã ghi đúng. Sao lại sớm đi một ngày? Chàng là người đầu tiên nhận thấy hiện tượng lạ lùng đó, hễ đi ngược chiều quay của trái đất thì lợi được một ngày. Trong cuốn Vòng quanh thế giới trong 80 ngày, Jules Verne đã dùng hiện tượng đó để cho nhân vật chính trong truyện thắng cuộc một cách bất ngờ mà làm cho độc giả hồi hộp thích thú. Trên tàu chỉ còn có 18 người, tàu ọp ẹp quá, nước vô nhiều, lại chở nặng, lết đi không nổi. Thủy thủ phải thay phiên nhau bơm nước suốt ngày đêm, họ thiếu ngủ, lão đảo nhưng vẫn gắng sức gấp đôi gấp ba. Chỉ còn 2 ngày 2 đêm nữa là tới nơi, chỉ còn 1 ngày 1 đêm nữa, họ đếm từng giờ. Kia rồi, dằm sông Guadalquivir. Ngày 6 tháng 9 năm 1522, sau 3 năm mạo hiểm, họ đã trở về xứ sở. 5 chiếc tàu chỉ còn 1 chiếc, 265 người đi, chỉ còn 18 người về. Họ đã đi vòng quanh trái đất, đã làm được một việc mạo hiểm trong lịch sử. Họ lên bờ, quỳ xuống hôn đất của tổ tiên, dân chúng ngạc nhiên, tưởng đâu họ hiện hồn về. Hôm sau, họ tới Seville, súng nổ để báo tin mừng. Chúng tôi về đây, chúng tôi đã đi vòng quanh trái đất, không ai còn nghi ngờ gì được nữa, trái đất quả là tròn. 18 người sắp hàng, lão đảo, chân đất, quần áo rách rưới, râu tóc bù xù, vẻ mặt trầm ngâm, tiến từ từ tới nhà thờ để tạ ơn Chúa đã cứu sống họ và cầu nguyện cho chủ tướng, thuyền trưởng cùng bạn bè xấu số của họ. 520 tấn gia vị trở về bán đi, lời được 1.500 đồng tiền vàng. Chú thích, có sách nói 500 đồng. Hết chú thích. Đủ bù sự thiệt hại về 4 chiếc tàu kia, miễn là đừng tính cái mạng của hơn 200 người mất tích. Nhưng Magellan đã mất thay, gia đình ông cũng không hưởng được chút gì, vì vợ và con đều chết trước. Chỉ những kẻ gian xảo nhất lại được hưởng. Dan Cano đã chống lại Magellan, được nhà vua phong tước kỵ sĩ, Chevalier, cấp dưỡng mỗi năm 500 florin cho tới mãn đời. Còn Estevao Gomez, tên đào ngũ mang theo số lớn lương thực để bạn bè chết đói, thì mỉa mai thay cũng được phong tước vì đã là người đầu tiên tìm ra được eo biển. Dễ thương nhất là chàng Pigafetta. Thấy trò đời như vậy, chàng xa lánh bọn quyền quý, về viết một cuốn sách để ca tụng chủ cũ là vị thuyền trưởng gan dạ nhất, kiên nhẫn nhất, giỏi chịu đói khát nhất và tài ba nhất từ xưa đến nay. Chính nhờ chàng mà hậu thế có những tài liệu đích xác về cuộc mạo hiểm ấy. Chàng tuyệt nhiên trong sạch, chỉ một lòng yêu cảnh lạ và sự thật. Magellan tin tưởng rằng eo biển ông tìm ra được sẽ thành con đường giao thông quan trọng bậc nhất. Những năm sau, một số người theo đó để qua phương Đông, nhưng thấy đường đã xa mà chạy tàu trong eo biển lại rất nguy hiểm, nên chán rồi bỏ. Chỉ còn ít chiếc ghe đánh cá lâu lâu qua lại. Đến năm 1913, khi Tổng thống Mỹ Wilson nhấn một nút điện, mở cửa kinh Panama, thì eo biển Magellan hóa ra vô dụng, chỉ còn là một danh từ về sử ký và địa lý. Tuy vậy, công của Magellan không phải nhỏ. Ông đã tỏ cho hậu thế thấy rằng, nhờ ý chí sắt đá và gan dạ, loài người có thể làm được những việc vĩ đại đến bậc nào. Hiện nay, chưa đầy 450 năm sau khi ông đi vòng quanh thế giới, loài người đã lên được mặt trăng, Sau này, họ còn thám hiểm những tinh tú nào trong cái vũ trụ vô biên này nữa?